Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 11 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch thúc giục châu Âu gây sức ép với Việt Nam tại đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam. Tiếp theo là tường trình Người hùng chống trạm thu phí BOT bẩn bị bắt. Kế đến là phóng sự Đến Huế thăm chùa Thái Giám. Tiếp đến là tường trình Xe buýt mui trần ở Đà Nẵng. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 4 tháng 3 yêu cầu Liên minh châu Âu gây sức ép với chính quyền Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, ngay trước khi diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam lần thứ 8 tại Brussels trong cùng ngày. Trong thông cáo báo chí gửi ra vào ngày 4 tháng 3, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế cho biết đã gửi một tờ trình đến EU yêu cầu Liên minh châu Âu gây sức ép để Việt Nam thả ngay các tù nhân và những người bị tạm giam vì lý do chính trị, chấm dứt đàn áp các quyền tự do ngôn luận, hội họp và đi lại, cho phép tự do thông tin, ngừng can thiệp vào các công việc tôn giáo và có các biện pháp cụ thể để ngăn chặn nạn công an bạo hành. Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019. Đây là hiệp định mà Hà Nội đã bỏ nhiều công sức để mong sớm đạt được sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, khiến cho hiệp định này rơi vào tình trạng bất định. Hồi cuối tháng 1, các thành viên Nghị viện châu Âu đã thông báo việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, viện dẫn lý do kỹ thuật, nhưng lại có hàm ý liên quan đến vấn đề nhân quyền. Trong thông cáo báo chí vào ngày 4 tháng 3, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng EU cần nhắc Việt Nam rằng mình đang trông đợi các bước cải thiện nhân quyền có ý nghĩa để có thể đẩy mạnh các mối quan hệ song phương về kinh tế và chính trị. Tổ chức này cho biết trong năm 2018, Việt Nam đã kết án và bỏ tù ít nhất 42 blogger và nhà hoạt động nhân quyền, gần gấp 3 lần con số của năm 2017. Nhiều nhà hoạt động đã bị bỏ tù với mức án nặng nề chưa từng có trước đó, như nhà hoạt động Lê Đình Lượng với 20 năm tù, Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, Hoàng Đức Bình 14 năm tù, v.v. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói chính quyền Việt Nam đã trấn áp những người bất đồng chính kiến một cách có hệ thống bằng các điều khoản hà khắc trong Bộ Luật Hình sự, cho phép giam giữ người bị tình nghi phạm tội về an ninh quốc gia mà không cho tiếp xúc với luật sư và trong thời hạn bất định. Việt Nam luôn khẳng định không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Một đơn vị công an tỉnh Bắc Ninh hôm 5 tháng 3 đã bắt giữ ông Hà Văn Nam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại một trạm thu phí nằm trong tỉnh. Một số nhà hoạt động, nhà báo, luật sư cho rằng ông Nam là người hùng chống các trạm thu phí BOT bẩn và vì vậy ông đã bị vu oan. Theo các báo Việt Nam, trong đó có Công an Nhân dân và Tiên Phong, Công an Bắc Ninh đã bắt ông Nam, 38 tuổi, tại nơi ông cư trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tin cho hay, công an cũng đã khám nhà của ông. Ông Hà Văn Nam bị nhà chức trách cáo buộc có liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT Phả Lại xảy ra hôm 31 tháng 12 năm 2018. Trước khi ông Nam bị bắt, nhà chức trách đã khởi tố bị can đối với 6 người khác cũng bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng ở trạm kể trên. Báo chí nhà nước nói khoảng 100 người cùng nhiều ô tô đã tập trung dừng đỗ trong trạm thu phí Phả Lại vào ngày cuối cùng của năm 2018. Họ đã không chịu mua vé, đồng thời cản trở các phương tiện giao thông khác đi qua trạm. Ngay cả khi đơn vị vận hành trạm mở cửa cho xe cộ đi qua miễn phí, còn gọi là xả trạm, những người đó cũng không chịu rời đi, theo các bài tường thuật. Trong những năm qua, nhiều đoạn quốc lộ hoặc cây cầu được các công ty tư nhân xây mới hoặc cải tạo theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT. Để thu hồi vốn, họ được nhà nước cho phép lập trạm thu phí cho các công trình đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, công chúng Việt Nam trở nên bất bình từ mùa hè năm 2017 sau khi những cuộc điều tra độc lập của một số nhà báo và người dân cho thấy một số trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí quá thời hạn cho phép. Trên mạng xã hội, những trạm thu phí như vậy bị gọi là các BOT bẩn. Nhiều tài xế đã phản kháng tại nhiều nơi trên cả nước bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí hoặc dừng xe tranh cãi với nhân viên thu phí gây ùn tắc. Theo quan sát của VOA, các hoạt động phản đối nhiều trạm thu phí đặt sai vị trí trên các quốc lộ nóng lên thêm trong những ngày của nửa đầu tháng 2 năm 2019, cả tại hiện trường lẫn trên mạng xã hội. Sau khi ông Hà Văn Nam bị bắt, vợ ông, bà Trần Thị Nhài đã sử dụng trang Facebook mang tên ông có hơn 35.000 người theo dõi để kêu cứu. Bà Nhài viết rằng việc công an bắt chồng bà với cáo buộc gây rối trật tự công cộng là hoàn toàn vô lý. Theo bà Nhài, việc ông Nam làm chỉ là thắc mắc và yêu cầu được giảm giá tại trạm thu phí. Bà cũng nói thêm rằng hồi cuối tháng 1, ông Nam đã bị một số kẻ giả danh công an đánh đập dã man khi ông đấu tranh chống một trạm BOT bẩn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nhài nói chừng nào mà những kẻ đó chưa bị bắt thì ông Nam không thể bị kết tội vô lý. Bà cũng kêu gọi công chúng chung tay giúp đỡ để chồng bà sớm được tự do để tiếp tục tìm công lý cho bản thân và xã hội. Luật sư Trần Thu Nam được gia đình mời làm đại diện cho ông Hà Văn Nam nói trong một bài phỏng vấn được đăng trên báo Tiền Phong hôm 6 tháng 3 rằng ông Hà Văn Nam khẳng định không dùng xe của mình để gây tắc đường hoặc gây rối cản trở giao thông, mà ông ấy chỉ muốn trạm BOT phả lại đứng ra đối thoại như ở Nam Định hay Thái Bình. Một nhà hoạt động tên là Bạch Cúc viết trên Facebook cá nhân có hơn 70.000 người theo dõi rằng ông Hà Văn Nam là một người dũng cảm chống BOT bẩn và ông cũng như những người cùng đấu tranh không phải là những người chống chế độ hay phản đối chính quyền. Việc họ làm chỉ là vạch mặt đám doanh nghiệp lợi ích ngày đêm ăn bẩn đồng tiền xương máu của nhân dân, Facebooker Bạch Cúc viết, và cho rằng ông Nam bị bắt và bị khép tội một cách oan uổng. Theo bà, nhà nước cần phải dẹp bỏ các trạm BOT bẩn ngày đêm bóc lột người dân. Bên cạnh đó, bà bày tỏ quan điểm thêm rằng chính quyền cần đối thoại, biết lắng nghe và hành xử một cách công bằng, công tâm với nhân dân trong vấn đề dân sinh công cộng. Nếu nhà nước vẫn cố ý sử dụng pháp luật để đối phó với dân, sử dụng nhà tù để giam giữ những người dân dám hành động cao đẹp vì lợi ích dân sinh công cộng, Facebooker Bạch Cúc viết, thì điều đó chỉ gây thêm nhiều bất mãn và gieo oán hận trong lòng dân. Nhà hoạt động nữ nhấn mạnh việc nhà nước phải làm ngay để an lòng dân là trả ông Nam về lại với gia đình, hay nói rộng hơn là trả người công chính về với xã hội. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, một trong những người nổi tiếng về chống các trạm BOT bẩn, có chung quan điểm như Facebooker Bạch Cúc, viết trên trang cá nhân, ông Danh đối chiếu điều luật về gây rối trật tự công cộng trong Bộ Luật Hình sự và đưa ra ý kiến rằng việc ông Nam bị bắt, bị khởi tố, có nhiều dấu hiệu oan sai mang tính suy diễn. Ông Danh cũng nêu ra thắc mắc rằng tại sao cho đến nay những đối tượng xấu đã đánh đập ông Nam hôm 28 tháng 1 vẫn chưa bị điều tra làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam, truy tố, xét xử. Vụ bắt giữ ông Nam diễn ra giữa lúc đang có nhiều nhóm công dân tiến hành đếm xe qua lại tại các trạm BOT để bảo đảm tính minh bạch của việc thu phí ở các trạm. Lâu nay đã có nhiều nghi ngờ từ người dân và báo chí rằng một số trạm thu phí có nhiều kiểu gian lận khác nhau trong việc thu phí BOT như dùng lại vé để bán cho nhiều người, kê khống giá đầu tư hoặc báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế nhằm kéo dài thời gian thu phí. Việc đếm xe là nhằm chống lại những gian lận kê trên. Một số luật sư nhà hoạt động mới đây nói với VOA rằng việc làm đó chính là hành vi giám sát xã hội trực tiếp của công dân, rất nên được cổ vũ khuyến khích.
Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự đến Huế thăm chùa Thái Giám.
Nằm khuất trong rừng thông của vùng đồi phường Thủy Xuân, thành phố Huế có một ngôi cổ tự mang tên Từ Hiếu. Tương truyền vị thái giám có tên Châu Phước Năng cảm nhận số phận thái giám khi về già không nơi nương tựa, nên đã chọn chùa Từ Hiếu làm nơi yên nghỉ và thờ tự lâu dài. Ngôi chùa này vì thế cũng có tên gọi khác là chùa Thái Giám, một người dân địa phương cho biết.
Bà xây năm 1843 lần. Cái tên là Ám Tranh, Ám Dương Ám. Nơi là ngày xưa là thầy giám là thiện đi á, mà bỏ trúng chỗ, bỏ trúng cột á, mà để trốn đây.
Khu nghĩa trang với rêu xanh, rêu vàng chen nhau khắp thành tường bao trên các nấm mộ. Khu cổ trang nằm đó với tiếng côn trùng rã rích kẽ tường, thảm lá. Toàn bộ khu lăng ở chùa Từ Hiếu có 25 ngôi mộ, trong đó có 2 ngôi mộ gió, tức là dưới mộ không có thi hài. Bóng chiều dần tàn, vẻ trầm mặc nơi chùa Từ Hiếu thêm sâu lắng. Sư thầy Tâm Đức kể một câu chuyện khác về sự tích ngôi cổ tự.
Một người tu sĩ mà ở Huế mà mang một cái gầy về mà treo con cá lộng lăng ở sau là người ta gì nghỉ lắm, nghỉ không biết bao nhiêu điều, không biết là thầy tu ăn cả hay là thầy tu mua cả làm gì. Thì khi mà cả quan người ta đi tuần đó mới thấy hòa thượng vác cái gậy còng thêm con cá ở trên vậy, thì mới đi cho người theo dõi. Theo dõi về đây thì cũng từ tay thầy làm cả, rồi từ tay bỏ vào sông nấu, rồi cũng từ tay múc, thì người ta lại càng nghi hơn. Với một vị hòa thượng ở đây vậy, cô thêm một người học trò thôi chứ đâu có biết là có mẹ, nhưng mà khi mà vào trong tình thức rồi đó mới thấy là còn thêm mẹ già, thì mới đem cái câu chuyện đó về trình cho vua Từ Đức.
Tương truyền vì mẹ già bệnh nặng phải bồi dưỡng thịt cá, nên ngày ngày vị sư phải tìm cá tươi về nấu cháo cho mẹ. Người đời thấy vậy đàm tiếu là hòa thượng nhưng lại ăn mặn. Cảm động trước đức độ của vị sư già, triều đình mở rộng Thảo Am thành chùa và các quan thái giám triều Nguyễn đã chọn nơi đây là nơi an nghỉ cuối đời. Khi chùa được hoàn thành, vua Từ Đức nhớ đến chuyện xưa mà đặt tên là Từ Hiếu Tự, sư thầy Tâm Đức kể tiếp.
Vua Từ Đức mới ra tại đây đó, thì mới ngỏ ý với hòa thượng là cho vua làm cái ngôi cổ tự này khang trang. Thì hòa thượng mới trả lời với vua Từ Đức là nếu mà tôi ham chùa to Phật lớn thì không phải ở đây, mà ở ngoài Thiên Thọ cơ, bởi vì hồi ngoài kia đã trụ trì rồi mà. Thì bây giờ tôi ở đây thì chỉ cái Thảo Am nhỏ để tình tu, đồng thời phụng dưỡng mẹ già là đủ rồi.
Câu chuyện hiếu thảo của vị sư già cùng một thời vàng son của quá khứ đã qua đi, và các thái giám cũng như các câu chuyện về họ cũng lụi tàn theo năm tháng. Mọi người đến với chùa chỉ là để phúng viếng cầu nguyện, chứ ít ai biết và quan tâm đến khu lăng mộ này, làm cho nó ngày càng lạnh lẽo và trơ trọi.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự xe buýt mui trần ở Đà Nẵng.
Hiện tại, dịch vụ du lịch bằng xe buýt mui trần tại Việt Nam vẫn là một loại hình du lịch mới mẻ. Riêng thành phố Đà Nẵng đã chính thức vận hành xe buýt mui trần Coco Bus Tour trong các tuyến phố. Với chiều dài bờ biển bao quanh phía đông thành phố, được đánh giá là một trong các bờ biển đẹp nhất châu Á, Đà Nẵng cũng là thành phố có nhiều chiếc cầu đẹp, thơ mộng nhất Việt Nam. Điều này hấp dẫn không nhỏ với khách du lịch. Buýt mui trần Đà Nẵng đưa khách tham quan Ngũ Hành Sơn, bờ biển Đà Nẵng, núi Sơn Trà, viện Cổ Tràm, trung tâm thành phố và đi dạo qua các vùng ngoại ô. Ông Michael David Norton, Tổng Giám đốc Coco City Tour Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Tôi rất vui mừng khi Coco Bus Tour là tour xe buýt mui trần đầu tiên tại Việt Nam. Điều chúng tôi mong là sẽ tái tạo lại sự thành công của loại hình kinh doanh này tại một số thành phố châu Á khác mà chúng ta đã biết, như là Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore, nơi loại hình này rất phổ dụng. Và tôi nghĩ rằng việc nắm bắt văn hóa Á Châu là một cách để tiếp cận các dự án mới và thú vị. Vì vậy, Coco Bus Tour không chỉ là một loại hình du lịch mới mẻ, mà còn góp phần vào sự phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, kết nối các điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy có rất nhiều người Việt Nam thích loại hình du lịch này. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, trợ lý giám đốc Coco City Tour Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Khi mà khách lên trên xe và được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng về đêm, đặc biệt là thời điểm mà đi qua cầu cầu Rồng và đi theo hướng khu vực công viên Biển Đông về lại Coco Bay, thì hầu hết khách đều rất là cảm ơn bởi vì thành phố Đà Nẵng đã phát triển ra được một cái loại hình du lịch mà khách có thể rất là tự do lên xuống không giới hạn, và khách được chiêm ngưỡng thành phố Đà Nẵng từ trên cao và rất tiện.
Điểm khác biệt giữa du lịch bằng xe buýt mui trần và các phương tiện khác ở chỗ thời lượng và giá trị sử dụng vé. Mua một tấm vé của buýt mui trần với giá 250.000 đồng không có nghĩa là duy nhất một khách đã mua vé mới được dùng vé, mà người mua có thể chuyển tay cho nhiều người trong nhóm để có thể sử dụng hết hiệu năng của vé trong vòng 24 giờ đồng hồ. Số lần lên xe, xuống xe cũng không bị giới hạn trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nếu gặp thời tiết đẹp, khách có thể lên tầng trên để ngắm cảnh. Trong trường hợp thời tiết xấu, khách xuống tầng dưới và ngắm thành phố qua gương. Chị Nguyễn Thị Thái Hưng, hướng dẫn viên CocoBus Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Thì chuyến đi của bọn em sẽ trải qua tất cả là 29 trạm và thời gian sẽ là 2 tiếng 10 phút.
Chị Nông Thị Ngọc, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mình sử dụng cái dịch vụ tour Coco Bay á, nếu mà xét về mặt giá cả thì mình thấy rẻ hơn rất là nhiều so với là đi bằng taxi hoặc là xe Grab hoặc là các dịch vụ phương tiện chuyển vận chuyển khác từ Coco Bay đến thành phố Đà Nẵng. Và cái việc tiếp theo nữa là vì đi lại rất là tiện, và ở đây thì có xe tầng thì mình ở Việt Nam thì rất là hiếm cái dịch vụ này. Thế cho nên là khi vào ngồi thì gia đình có thể lên trên tầng 2 ngồi và vừa thưởng thức khí trời, vừa có thể là vãn cảnh luôn dọc đường. Và dọc đường đi thì rất là đẹp, cây cối, không khí rất là thoáng mát. Thế cho nên là mình rất là thích.
Thế giới thay đổi khi góc nhìn của bạn thay đổi. Thành phố Đà Nẵng sẽ thu nhỏ trong tầm mắt khi bạn ngồi trên tầng cao của xe buýt. Sắc màu chớm đông, hơi nhợt nhạt sau 3 tháng thu vàng khiến cho thành phố trở nên im lặng và mang bóng dáng của một Đà Nẵng xưa cũ, rất đội mộc mạc, thân thiện. Mỗi chiếc cầu, mỗi con phố, mỗi ngọn núi như một nốt nhạc đang hòa điệu với sông Hàn. Bé Trần Hoàng Tiết, du khách đến từ Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ở Đà Nẵng khi thấy xe buýt vô tàn rất là vui. Ở dưới thì cái đồ sách nước và ở đây cũng đồ sách nước khi mưa. Và ở dưới xe buýt vô tàn đó những cái không gian mà đó nào là TV hoặc là to.
Có thể nói rằng xe buýt mui trần vẫn còn là một dịch vụ xa lạ đối với người dân miền Trung có thu nhập thấp, nhưng đây là loại hình du lịch có mức giá hấp dẫn đối với khách du lịch và giúp du khách khám phá được nhiều thứ ở Đà Nẵng, thành phố được xem là trung tâm văn hóa của miền Trung Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 35 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad blood and lion's share.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad blood và lion's share.
What unpleasant weather it is. Black clouds cover the sky. Thunders are roaring and lightning flaring up constantly. It is ominous. Soon, torrents of rain will pour down, as the forecast predicts. A severe thunderstorm's on the way. Obvious, my Lan and Mike are staying indoors.
Thời tiết xấu quá. Mây đen bao phủ bầu trời. Sấm vang rền và chớp lóe sáng, liên miên. Điểm xấu. Rồi cơn thác mưa sẽ trút xuống như tiên báo thời tiết đã nói. Cơn bão lớn sẽ tới hướng này. Dĩ nhiên là Mai Lan và Mike sẽ ở trong nhà.
Mai Lan, the weatherman, is really smart. I watched the weather forecast on TV last night and know about this storm coming our way.
Mike nói, Mai Lan, người luôn tin thời tiết giỏi quá. Tối hôm qua tôi xem TV và biết là bão sẽ tới hướng này. Well, let's say that the technology which helps predict the weather is really advanced. Thanks to it, we know about the weather and can plan our activities accordingly. Oh, ta nên nói kỹ thuật giúp tiên đoán thời tiết thật là tân tiến. Nhờ vậy, ta biết trước về thời tiết và làm chương trình sinh hoạt cho phù hợp.
Nature has its whims and people have theirs. This violent weather somehow reminds me of the turbulent relationship between the Roberts and the Millers.
Mike nói, thiên nhiên có những tánh bất thường và người ta cũng vậy. Khí hậu bão tố này làm tôi nghĩ đến mối liên hệ gây cấn giữa hai gia đình Roberts và Millers. Oh, that sounds serious. Both families are wealthy and quite well known. Their sons, Tom and Bill, are in our economics class, right? Oh, nghe nghiêm trọng à. Cả hai gia đình đều giàu có và khá có tiếng. Con trai của họ là Tom và Bill ở trong lớp kinh tế với mình, phải không?
That's right. They ignore each other. They don't feel comfortable when they happen to be in the same discussion group. I'm sure they didn't expect to end up in the same class. In fact, there's so much bad blood between their families.
Mike nói, đúng đó, hai anh ấy lờ nhau đi. Họ không thấy thoải mái khi bất ngờ vào trong cùng nhóm thảo luận. Tôi chắc hẳn họ không ngờ lại vào cùng một lớp. Thật ra, giữa hai gia đình đó có nhiều bad blood. Bad blood? Tell me about this idiom and its meaning. This is new to me. Bad blood? Giải thích cho tôi về từ này và nghĩa của nó. Đối với tôi, đây là từ mới.
Bad, spelled B-A-D, as opposite to good. Blood, B-L-O-O-D. There is much bad blood between the two families means there is unpleasant feelings, animosity between them. They hate each other.
Mike nói, bad, đánh vần là B-A-D, như trái nghĩa với good. Blood, B-L-O-O-D. Có nhiều bad blood giữa hai gia đình đó, có nghĩa là họ có cảm giác khó chịu với nhau, oán ghét, ác cảm với nhau, họ ghét nhau. That's too bad. Both Tom and Bill are so nice. Their parents, I'm sure, are decent people too. Well, they live in the same city, have the same circles of friends. It must be quite awkward. Thật là uổng quá. Tom và Bill, cả hai đều dễ thương. Ba má họ, tôi chắc, cũng là người đàng hoàng. Ồ, họ cũng sống trong một tỉnh, có bạn chung. Hơi phiền đấy nhỉ?
I suppose so.
Mike nói, tôi đoán chắc vậy. What caused this hatred between them? Personally, I don't like to have ill feelings about anyone. When we harbor hatred, we ourselves are the first victims. The negative energy of ill will destroys our happiness, our love of life. Don't you agree? Điều gì gây nên sự ác cảm giữa họ? Riêng tôi không thích có ác cảm với bất cứ ai. Khi mình chứa chất sự ghen ghét, thì chính mình là nạn nhân trước hết. Cái năng lượng tiêu cực của sự giận là mất hạnh phúc, mất sự yêu đời của mình. Anh đồng ý không?
Let me answer your question about the cause of the bad blood between the Roberts and the Millers. 10 years ago, these two families put in equal amounts of money to start a company which had gift items made in various countries to put up for sale here.
Mike nói, để tôi trả lời câu hỏi của cô về nguyên nhân gây bad blood, ác cảm giữa hai gia đình Roberts và Millers. 10 năm trước đây, hai gia đình này cùng chung tiền bằng nhau để gây dựng một công ty làm các vật kỷ niệm ở các nước khác để bán tại đây. What a great idea. I'm sure it's good business. So many tourists come here throughout the year, and people living here like to buy special gifts too. What kind of gifts do they make? Ý kiến hay quá. Tôi chắc chắn là dịch vụ đó tốt. Biết bao khách đến đây quanh năm, và người ở đây cũng muốn mua quà kỷ niệm đặc biệt. Họ cho làm các quà gì thế?
T-shirts with logos and special sites of this area, such as the Potomac River with cherry blossoms, the Washington Monument, Georgetown University, etc. Then mugs, pens, hats, keychains, paintings, etc.
Mike nói, áo lá có in logos và cảnh đặc biệt của vùng này, như là sông Potomac với hoa anh đào, đài kỷ niệm Tổng thống Washington, Đại học Georgetown, vân vân. Rồi lũ nước, bút viết, mũ, chùm chìa khóa, tranh vẽ, vân vân. These are made in other countries because the labor is less expensive there, right? Các kỷ vật này làm ở các nước khác vì nhân công rẻ hơn, phải không?
Yes, that's right. And their company prospered for many years.
Mike nói, đúng. Đúng vậy đó. Và công ty của họ phát đạt nhiều năm. Well, that sounds so good. They should have been happy working together. What went wrong? Ồ, nghe tốt quá. Đáng lẽ họ phải vui lắm khi làm việc cùng nhau. Cái gì gây lục đục?
One year, they divided the profits and one side accused the other of taking the lion's share.
Mike nói, một năm họ chia lời, và bên này cái tội bên kia là lấy the lion's share. The lion's share? Lion, L-I-O-N. Share, S-H-A-R-E. I guess that means the larger share, the bigger profit. The lion is the king of the jungle. The lion's share? Lion, L I-O-N, share, S-H-A-R-E. Tôi đoán đó có nghĩa là phần hơn, phần lời to hơn. Lion, con sư tử, là vua trong rừng mà.
You're so right, Mylan. The Roberts accused the Millers of taking the lion's share of the profits.
Mike nói, cô đúng quá, Mylan. Gia đình Roberts, cái tội gia đình Millers là lấy lion's share, phần lớn hơn trong tiền lời. So, they dissolved the company? Vậy, rồi họ giải tán công ty?
Yes. Furthermore, they sued each other in court. The case is still pending. There is so much bad blood between them now.
Mike nói, đúng. Hơn thế, họ kiện nhau ra tòa, còn đang đợi xử. Có nhiều bad blood, ác cảm, giận ghét giữa hai gia đình đó. That's regrettable. I wish they could settle this case privately and re-establish their friendship. It's unproductive for both sides to keep on fighting. The lawyer's fees will be a big loss for both. Thật là đáng tiếc. Tôi ước gì họ thu xếp với nhau và tái lập tình bạn. Thực là không thuận lợi cho cả hai bên nếu kiện nhau hoài. Phí tổn trả luật sư là mất mát lớn cho cả hai.
Yes, I also wish no one took the lion's share and the profits were divided equally, so everyone would be pleased.
Mike nói, đúng. Tôi mong là không ai đòi phần lớn hơn và phần lời chia đều. Để cho tất cả được vui lòng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: bad blood, nghĩa là ác cảm, ghét nhau, và lion's share là phần lớn hơn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.